Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 15 tháng 2 năm 2021, thứ hai trong tuần thứ 6 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 8, từ câu 11 đến câu 13. Khi ấy, những người Pharisêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giêsu. Họ đòi người một dấu lạ từ trời để thử người. Người thở dài não ruột và nói, sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết, thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả. Rồi bỏ họ đó, người lại xuống thuyền qua bờ bên kia. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, anh du mục Bedouin biết có Thiên Chúa nhờ qua những dấu vết trên cát, những dấu chỉ trong thiên nhiên, nhờ những vì sao sáng trong bầu trời đêm, những cánh hoa đẹp trong ánh sáng ban ngày, và nhờ những cây xanh tại ốc đảo đầy nước mát. Đơn sơ chỉ có thế, và cũng chỉ có những tâm hồn đơn sơ mới dễ nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa qua những dấu chỉ đơn sơ, nhưng vô cùng kỳ diệu. Ngược lại với anh du mục Bedouin, những người biệt phái được nhắc đến trong tin mừng hôm nay rất thông thái, nhưng chẳng đơn sơ chút nào. Đã có cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và họ. Cuộc tranh luận này xảy ra sau khi Chúa Giêsu làm phép lạ, hóa bánh và cá ra nhiều. Được chứng kiến sự kiện lạ lùng như thế, nhưng những người Pharisêu vẫn không tin vào quyền năng và sứ mệnh thiên sai của Chúa Giêsu. Họ không nhận ra Chúa Giêsu chính là dấu lạ lớn nhất trước mắt họ. Thực vậy, Chúa Giêsu chính là đấng mà họ từng mong đợi, đấng đến trần gian để cứu độ muôn loài, nhưng họ không nhận ra người. Thật vậy, trước bao phép lạ Chúa Giêsu thực hiện, họ đã không nhận ra Chúa, mà còn muốn Chúa thực hiện một phép lạ nữa. Họ đòi một dấu lạ từ trời. Trong khi những tâm hồn đơn sơ ngay chính, chẳng hạn như các môn đệ, những người tội lỗi đã có thể nhận ra người là ai, và mau mắn chạy đến với người. Đôi khi, chúng ta cũng giống như những người biệt phái. Khi chúng ta đòi Chúa thực hiện những điều mình muốn, như một điều kiện để chúng ta tin hoặc để chúng ta làm điều này điều kia cho Chúa. Nhưng chúng ta đâu biết rằng, hàng ngày Chúa luôn thể hiện phép lạ trước mắt chúng ta. Phép lạ rõ nhất và cụ thể nhất, đó chính là bí tích thánh thể. Qua lời truyền phép của Linh Mục, tức thì, bánh và rượu trở nên mình và máu Chúa Kitô. Sự biến chuyển đó vượt trên tầm hiểu biết của con người, đòi hỏi con người phải có niềm tin và tấm lòng đơn sơ. Trong cuộc sống, người có niềm tin luôn được mời gọi nhận ra những dấu chỉ của Thiên Chúa, trải dài suốt hành trình đức tin của con người. Mỗi biến cố xảy đến cho thế giới, mỗi sự kiện xảy ra cho cuộc sống từng người, mỗi cuộc gặp gỡ trong ngày đều là những dấu chỉ. Và dấu chỉ nào cũng mời gọi con người tin yêu hơn. Có những tin vui là dấu chỉ mời gọi cảm tạ tri ân. Có những thất bại là dấu chỉ mời gọi ý thức thân phận mỏng giòn để tín thác vào Thiên Chúa. Có những mất mát là dấu chỉ thập giá vén mở niềm hy vọng phục sinh. Có những con người là dấu chỉ mời gọi yêu thương tha thứ nhiều hơn. Do đó, trong từng giây phút của sống, người có niềm tin luôn được mời gọi tỉnh thức để nhận ra dấu chỉ, nhận ra lời mời gọi là tình yêu của Thiên Chúa trong mọi sự. Thiên Chúa luôn đồng hành và biến đổi mọi điều, trở nên tốt trong từng phút giây cuộc đời chúng ta. Mỗi người hãy khiêm nhường, đơn sơ và tin tưởng tuyệt đối vào Chúa. Chúng ta hãy sống với Chúa, thờ phượng Chúa, phục vụ Chúa như một đầy tớ vô dụng, và không có quyền đòi hỏi Chúa, vì Ngài đã yêu thương và tạo dựng nên chúng ta. Khi sống như thế, chúng ta sẽ nhận ra những dấu lạ Thiên Chúa đang làm nơi chúng ta và xung quanh chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhìn mọi biến cố với cái nhìn đức tin, để chúng con được hưởng những phép lạ mà không cần phải thách thức Chúa như những người biệt phái, kỳ lão thời xưa. Amen.
Chỉ nghĩ đến Ngài để biết tự hào, biết ham mình và cũng thứ Chúa, biết nhận từ nơi Chúa tất cả những gì dành cho con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Mosul và Caracas. Như chúng tôi đã đưa tin, ngày 7 tháng 3 tới đây, trong chương trình 4 ngày tông du tại Iraq, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thành phố Mosul và Caracas. Đây sẽ là cơ hội để cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh và gặp gỡ cộng đoàn Kitô đã chịu đau khổ khủng khiếp trong thời kỳ xâm chiếm của lực lượng khủng bố nhà nước Hồi giáo IS. Cha Majid Atala, bí thư của Đức Cha Johanna Boutros Mose, Tổng giám mục giáo phận Mosul thuộc Công giáo Syriac, đã tuyên bố như trên với hãng tin SIA của Hội đồng giám mục Italia hôm 11 tháng 2 vừa qua. Cha Atala nói, sân trước nhà thờ chính tòa đã bị lực lượng IS biến thành bãi tập bắn các tượng Đức Mẹ, nay sẽ tái trở thành nơi đón tiếp các tín hữu. Trên nền sân không còn những vỏ đạn và hòn đạn nữa. Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Caracas, cách thành phố Mosul 30 cây số, nay đã sẵn sàng đón tiếp Đức Thánh Cha vào Chủ nhật mùng 7 tháng 3 tới đây. Đây là một trong những trạm dừng ý nghĩa nhất trong cuộc tông du của Đức Thánh Cha. Theo chương trình, từ thành phố Mosul, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng tới Caracas, gặp gỡ cộng đoàn giáo hội địa phương và chủ sự kinh truyền tin. Dọc đường, từ bãi đậu trực thăng đến nhà thờ chính tòa, sẽ có đông đảo các tín hữu đón tiếp Đức Thánh Cha. Đứng đầu giáo hội địa phương đón tiếp Đức Thánh Cha có Đức Thượng Phụ Inyak Joseph Đệ Tàm, giáo chủ Công giáo Syriac. Cha Atala nhắc lại rằng, chỉ trong một đêm, mùng 6 tháng 8 năm 2014, 120.000 người đã bỏ vùng bình nguyên Ninive, trốn chạy cuộc tiến quân của nhà nước Hồi giáo IS. Ngày nay, có khoảng 6.000 gia đình đã trở về Caracas. Thật không phải là điều dễ dàng, vì họ đã mất tất cả, và nay trở về bắt đầu từ con số 0. Trước cuộc xâm chiếm của lực lượng IS, có 12.000 gia đình tại Caracas. Trong thời gian qua, có rất nhiều gia đình đã di cư sang Canada, Australia, Hoa Kỳ và Âu Châu. Cha Atala cũng cho biết, Chủ nhật 14 tháng 2 này, có đại hội 5.000 bạn trẻ công giáo tại Caracas để cầu nguyện và đào sâu đề tài cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Iraq. Tất cả các con là anh chị em với nhau. Sở dĩ có cuộc tập họp đông như vậy là vì tại vùng này không có bị lây nhiễm COVID-19. Tin Paris, Pháp Quốc. Hội đồng giám mục Pháp mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm. Hội đồng giám mục Pháp đã mời Đức Thánh Cha viếng thăm thành phố Marseille ở miền nam nước Pháp nhân dịp hội nghị của gia đình dòng tên tại đây trong năm Thánh Ignatio. Hôm 11 tháng 2 vừa qua, bà Công San Cluvio, đặc trách liên lạc của Hội đồng giám mục Pháp, nói với báo chí, xác nhận với hãng tin SIA của Hội đồng giám mục Italia rằng, Đức Tổng giám mục Jean-Marc Avelin của giáo phận Marseille cùng với cha giám tỉnh Bonnet của dòng tên tại Pháp đã mời Đức Thánh Cha đến thăm thành phố này nhân dịp gia đình Ignacio nhóm tại Marseille từ ngày 29 tháng 10 đến mùng 1 tháng 11 năm nay tại Marseille với chủ đề nhìn tất cả mọi sự mới mẻ trong Chúa Kitô. Thư mời đã được Đức Tổng giám mục Eric Molimbopo, chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp chuyển đến Đức Thánh Cha. Năm Thánh Ignacio sẽ kéo dài 14 tháng, từ ngày 20 tháng 5 năm nay đến 31 tháng 7 năm tới 2022. Kỷ niệm 500 năm Thánh Ignacio Loyola sáng lập dòng tên được ơn hoán cải sau khi bị thương trong trận chiến ở thành Pamplona bên Tây Ban Nha. Bà Công San Rubio cho biết, tuy đã gửi thư mời, nhưng cho đến nay Hội đồng Giám mục Pháp chưa nhận được thư trả lời của Tòa Thánh. đây không phải là lần đầu tiên các giám mục Pháp mời Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm. Đức Tổng giám mục Jean Contier, nguyên Tổng giám mục Marseille, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp cũng đã mời Đức Thánh Cha đến viếng thăm, trong đó có trạm dừng ở đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức, nhưng cho đến nay cuộc viếng thăm chưa diễn ra. Tin Kirkuk, Iraq. Đức Tổng giám mục Kirkuk công bố thư chào mừng Đức Thánh Cha. Đức cha Yusuf Thomas Mirkis, Tổng giám mục giáo phận Kirkuk thuộc giáo hội Công giáo Kande bên Iraq, đã công bố một thư dài chào mừng Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm Iraq, thể hiện giấc mơ từ 20 năm nay của Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai, mặc dù tình trạng đại dịch hiện nay. Đức Tổng giám mục Mirkis viết rằng, chào mừng Đức Thánh Cha đến thăm giáo hội Kande đang chịu đau khổ, đã mất đi 2/3 số tín hữu tại Iraq vì xuất cư. Đức Thánh Cha đến viếng thăm khuyên nhủ chúng con thăng tiến công lý và bảo vệ những người nghèo, chống lại sự kỳ thị, bất bình đẳng xã hội và kinh tế. Trong thư, Đức Tổng giám mục Mirkis cũng chào mừng Đức Thánh Cha như vị đang tìm cách cải tổ giáo hội, loại bỏ những đền đài, dinh thự, vàng bạc, giày đỏ và những tước hiệu vương giả. Chào mừng Đức Thánh Cha Francisco trong giáo hội đang cần những hình thức ơn gọi, linh mục có gia đình và linh mục độc thân, các đan sĩ nam nữ phục vụ bàn thờ và cả các nữ phó tế có ơn gọi phục vụ các bí tích. Chào mừng Đức Thánh Cha Francisco, chúng con rất cần những lời của Ngài, nhắc nhở chúng con về một thứ hoàn cầu hóa khác, hoàn cầu hóa sự bao dung, tình yêu thương đối với người nghèo, lòng thương xót, niềm vui, phục vụ, công lý, dựa trên sự tôn trọng những khác biệt tôn giáo, củng cố tương quan giữa các tôn giáo và tố giác những hình thức quốc gia chủ nghĩa khép kín, phe phái, đã tạo nên sự lầm than của chúng con và xúc phạm đến mọi người. Tin Bonn, Đức Quốc. Hội đồng giám mục Đức nhóm khóa họp mùa xuân. Hội đồng giám mục Đức sẽ nhóm khóa họp mùa xuân từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 2 tới đây dưới dạng trực tuyến vì đại dịch. Tham dự khóa họp dưới quyền chủ tọa của Đức cha chủ tịch Georg Bartzing, giám mục giáo phận Limburg, có 68 giám mục thuộc 27 giáo phận toàn quốc. Trong phiên khai mạc cũng có sự tham dự của Đức Tổng giám mục Nikola Eterovic, người Croatia, sứ thần của thánh tại Đức. Ngoài ra, có Đức cha Ricardo Ernesto Santana Guzman, chủ tịch Hội đồng giám mục Bolivia, tham dự với tư cách là khách mời. Một trong những đề tài của khóa họp là rời bỏ hay ở lại giữa lòng giáo hội. Các giám mục sẽ dành một ngày chọn để học hỏi về những thống kê giáo hội đã được phân tích trong đại hội mùa thu hồi tháng 9 năm ngoái, trong đó có tình trạng nhiều người xin ra khỏi giáo hội. Ngoài ra, các giám mục cũng bàn về tình trạng hiện nay của con đường công nghị, thảo luận về vấn đề trợ tử mà Quốc hội Đức đang xúc tiến việc ban hành luật theo yêu cầu của Tòa Bảo Hiến tại nước này. Hội đồng giám mục Đức bàn đến tài liệu do nhóm tài liệu chung giữa Công giáo và Tin lành Đức soạn thảo với tựa đề Cùng nhau tại bàn tiệc của Chúa. Tài liệu này cổ võ việc rước lễ chung giữa Công giáo và Tin lành và Bộ Giáo lý Đức Tin đã bác bỏ. Sau cùng, các giám mục Đức cũng thảo luận về vấn đề làm sáng tỏ và đối thoại với quá khứ, nghĩa là những hậu quả của nghiên cứu về những vụ giáo sĩ và tu sĩ nam nữ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong quá khứ. Tin Geneva, Thụy Sĩ. Tòa Thánh kêu gọi công lý xã hội và hòa bình cho Myanmar. Đại diện Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Ivan Zukovic kêu gọi hòa bình và công bằng xã hội cho Myanmar. Lên tiếng hôm 12 tháng 2 vừa qua tại khóa họp đặc biệt lần thứ 29 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về Myanmar, Đức Tổng giám mục Zukovic nói đến tình trạng các quyền con người tại nước này đang ở trong tình trạng khủng hoảng từ sau cuộc đảo chính của quân đội hôm 1 tháng 2 vừa qua. Đức Tổng giám mục nói, ngay từ cuộc tông du tại Myanmar hồi năm 2017, Đức Giáo Hoàng Francisco đã mang Myanmar trong con tim với lòng quý mến sâu đậm, và trong những ngày này, Đức Thánh Cha đã nói, Tòa Thánh đang quan tâm và rất lo âu theo dõi diễn biến tình hình tại Myanmar. Thực vậy, quân đội Myanmar đã bắt giam chính phủ liên minh quốc gia do bà Aung San Suu Kyi, giải Nobel Hòa Bình, lãnh đạo. Nhiều cuộc biểu tình phản đối của dân chúng đã và đang diễn ra trên toàn quốc, bất chấp lệnh cấm của cảnh sát và các lực lượng an ninh dùng vòi nước phun và lựu đạn cay để giải tán dân chúng. Trong bối cảnh này, Đức Tổng giám mục Djukovic nói, Tòa Thánh một lần nữa muốn bày tỏ sự gần gũi tinh thần, cầu nguyện và liên đới với nhân dân Myanmar, đồng thời cầu mong rằng những người có trách nhiệm tại đất nước này hãy đặt bản thân và hoạt động của mình trong thái độ chân thành, sẵn sàng phục vụ ích chung, các quyền con người và các dân quyền cơ bản để thăng tiến công bằng xã hội, sự ổn định của quốc gia và sự sống chung hài hòa, dân chủ và hòa bình. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc cũng kêu gọi các phe liên hệ, loại bỏ tất cả những gì cản trở tiến trình không thể thiếu được là đối thoại và tôn trọng nhân phẩm của nhau. Tòa Thánh kêu gọi có một giải pháp ôn hòa và mau lẹ cho những căng thẳng hiện nay và tin tưởng rằng một cuộc đối thoại mới có thể mang lại hòa bình mà mọi người rất mong ước. Hôm 8 tháng 2 vừa qua, khi tiếp ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha cũng đã kêu gọi mau lẹ trả tự do cho các lãnh tụ chính trị đang bị cầm tù tại Myanmar, như một dấu chỉ khích lệ một cuộc đối thoại chân thành để mưu ích cho đất nước. Kinh Đô Ma. Đức Hồng Y Tuộc Sơn kêu gọi giải quyết chênh lệch phân phối vaccine. Đức Hồng Y Peter Tuộc Sơn, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn Việt, kêu gọi tạm thời ngưng bằng sáng chế của các công ty dược phẩm để đối phó với tình trạng quá chênh lệch trong việc phân phối vaccine chống COVID-19. Theo Tổ chức Nhi đồng Thế giới UNICEF và Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS, tính đến ngày 11 tháng 2 vừa qua, có 128 triệu liều vaccine được chích. Trong số này, hơn 3/4 tại 10 quốc gia và hiện thời còn 2 tỷ 500 triệu người tại 130 nước đang chờ được chích ngừa chống virus corona. 10 quốc gia giàu nói trên chiếm 60% tổng sản lượng thế giới. Bà Henrietta Fore, Tổng Giám đốc UNICEF, và ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc OMS, ra tuyên ngôn chung nói rằng, trong cuộc chạy đua về vaccine chống COVID-19, hoặc chúng ta cùng nhau thắng hoặc cùng thua. Trước sự chênh lệch quá lớn trên đây, tuyên bố hôm 11 tháng 2 vừa qua, trong cuộc họp báo giới thiệu sứ điệp mùa chay năm nay của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Tuộc Sơn, người Ghana, kêu gọi tạo điều kiện dễ dàng cho việc sản xuất và phân phối vaccine chống COVID-19 tại các nước nghèo, đồng thời khuyến khích dùng các phương thế tự nhiên để chống virus. Đức Hồng Y Tuộc Sơn nói, đứng trước một đại dịch hoàn cầu, cần có một thách đố hoàn vũ, chứ không phải cá nhân chủ nghĩa. Mỗi chính quyền cảm thấy có trách nhiệm trước tiên đối với dân nước của mình, nhưng cũng cần phải cùng nhau hành động để đánh bại đại dịch đang ảnh hưởng tới tất cả chúng ta. Theo Đức Hồng Y, hệ thống hiện nay không còn có thể chịu đựng nổi nữa. Cần có sự can thiệp của các tổ chức quốc tế, bắt đầu từ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, như Đức Hồng Y Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo đã nói, đã đến lúc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lãnh trách nhiệm về vấn đề đại dịch, vì hiển nhiên đây là một vấn đề an ninh thế giới. Và cả Tổ chức Thế giới về Thương mại cũng có thể làm điều gì đó để làm dịu bớt quy luật về tài sản trí thức liên quan tới thuốc men, vì các quy luật này hiện nay là một cản trở việc sản xuất các vaccine chống COVID-19 tại các nước nghèo. Đức Hồng Y Tuộc Sơn nhận xét rằng, nhiều nước ở Phi Châu cũng có các phòng thí nghiệm có khả năng giúp lưu hành và phổ biến dễ dàng hơn các vaccine chống đại dịch. Ngoài ra, Đức Hồng Y trưng dẫn trường hợp tại Senegal, nơi có một thứ thuốc chống đại dịch được sử dụng hữu hiệu cho hàng ngàn người. Không có ai bị tử vong. Tại Đức cũng có tổ chức tuyên bố, chúng tôi đang cứu xét xem có thể đặt mua các sản phẩm đó để đưa tới những người không được vaccine trong thời gian ngắn.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Học hỏi phụng vụ và tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ hai hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Kính mời quý vị và các bạn đến với tiết mục Học hỏi phụng vụ. Quý vị và các bạn thân mến, ở lần trước chúng ta đang bàn về đề tài Thánh Giuse trong Tin mừng Luca. Hôm nay chúng ta tiếp tục phần khảo sát các bản văn. Trình thuật truyền tin cho Đức Maria, chương 1 từ câu 26 đến câu 38. Như đã nói ở lần trước, Luca không có ý đối chọi cảnh truyền tin cho Đức Maria với cảnh truyền tin cho ông Giuse ở Tin mừng Matthew. Đúng hơn, Luca đối chiếu hai cảnh truyền tin được nói trong chương 1, đó là cho ông Zacharia và cho Đức Maria. Truyền tin cho ông Zacharia, một tư tế, diễn ra ở đền thờ tại thủ đô Jerusalem. Bà vợ ông son sẻ nhưng sẽ sinh ra một người con mang sứ mạng, chuẩn bị lòng dân đón Chúa. Ông Zacharia nêu thắc mắc. Truyền tin cho Đức Maria, một thiếu nữ tầm thường, ở làng Nazareth miền Galilee. Cô là một trinh nữ, nhưng sẽ sinh ra một người con do quyền năng Thánh Thần, và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Maria thuận nhận làm theo ý Chúa. Xét về địa vị xã hội, Đức Maria kém ông Zacharia, nhưng xét về lòng tin thì thứ tự đảo ngược. Sự chênh lệch càng lớn hơn nữa khi so sánh bản thân ông Gioan và Đức Giêsu. Trong cảnh truyền tin cho Đức Maria, ông Giuse được nêu đích danh bởi vì thiên sứ Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth. Gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc nhà David. Nơi Luca, ta thấy hai dữ kiện trùng hợp với Matthew. Bà Maria đã đính hôn với ông Giuse và hai người chưa ăn ở với nhau. Tuy nhiên, có điểm khác biệt là sau đó Luca không nói gì về phản ứng của ông Giuse. Cho đến ngày lên đường về Bethlehem để kiểm tra dân số, Đức Maria vẫn còn trong tình trạng đính hôn. Luca không bao giờ gọi Maria là vợ ông Giuse như Matthew. Tuy nhiên, như chúng ta biết, theo luật Do Thái đương thời, những người đính hôn cũng có những nghĩa vụ pháp lý như những người kết hôn. Lý do của cuộc đính hôn với Giuse đã được nêu rõ khi nói rằng thuộc nhà David và vì thế sẽ về Bethlehem để kiểm tra dân số. Tại đây Chúa Cứu Thế giáng sinh. Thoạt tiên, câu hỏi của Đức Maria với sứ thần mang tính mâu thuẫn. Tại sao cô đã đính hôn rồi mà vẫn còn hỏi? Việc ấy xảy ra thế nào? Vì tôi không biết người đàn ông. Tuy nhiên, động từ biết trong ngôn ngữ Hebrew được hiểu về việc giao hợp, chứ không phải là biết tên biết tuổi mà thôi. Hai người đã đính hôn, nhưng chưa sống chung với nhau. Đàng khác, cả hai tác giả Luca và Matthew đều trùng hợp ở nội dung căn bản, đó là Đức Maria kêu mang Chúa Giêsu do quyền năng Chúa Thánh Thần. Trình thuật Giáng sinh, chương 2 từ câu 1 đến câu 20. Như đã nói trên, Thánh Luca không gọi bà Maria là vợ của ông Giuse. Đây là điều khác với Matthew. Mặt khác, Thánh Luca không ngại để cho Thánh Giuse làm cha của Đức Giêsu, điều mà Matthew chỉ hiểu ngầm. Dù sao, cho đến ngày sinh Chúa Giêsu, Đức Maria vẫn là người đính hôn với ông Giuse. Tuy nhiên, trong chương 2 này, mối tương quan giữa hai người đã được diễn tả như là vợ chồng và cha mẹ đi đôi với nhau. Câu 6. Khi hai người đang ở đó, tức Bethlehem, thì bà Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Câu 7. Bà đặt con nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ. Câu 16. Các mục đồng gặp bà Maria và ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Câu 22. Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem. Câu 27. Vào lúc cha mẹ hài nhi Giêsu đem con tới, thì ông Simeon ẵm lấy. Câu 33. Cha mẹ hài nhi ngạc nhiên về những lời ông Simeon nói. Câu 39. Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc, thì trở về Nazareth. Câu 41 đến câu 46. Cha mẹ Đức Giêsu chạy hội đền Jerusalem. Họ cùng lên đền, họ trở về. Đức Giêsu ở lại trong đền mà cha mẹ chẳng hay biết. Họ cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành. Không thấy con đâu, họ trở lại Jerusalem. Sau 3 ngày, họ mới tìm thấy con trong đền thờ. Câu 48 đến câu 51. Khi thấy con, họ sửng sốt, và mẹ người nói với người: Con ơi, sao lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không? Cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con. Người đáp: Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao? Nhưng họ không hiểu lời người vừa nói. Sau đó, người đi xuống cùng với họ, trở về Nazareth và hằng vâng phục họ. Ở câu 7, Luca viết rằng, bà Maria sinh con trai đầu lòng. Điều này không giả thiết rằng, sau đó bà còn sinh nhiều con nữa. Tác giả nhắc đến việc sinh con trai đầu lòng, không chỉ vì muốn ghi nhận một hiện tượng sinh lý của người phụ nữ lần đầu tiên sinh con, cho bằng dẫn nhập vào một biến cố khác sẽ nói sau, đó là dâng con trong đền thờ. Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa. Trình thuật cắt bì và đặt tên. Việc cắt bì và đặt tên cho Chúa Giêsu chỉ được Luca nói đến trong một câu, chương 2 câu 21, đang khi sự việc tương tự của ông Gioan tiền hô lại được nói dài hơn, chương 1 từ câu 59 đến câu 66. Thoạt tiên, xem ra tác giả chỉ muốn thuật lại sự kiện này để chứng tỏ cha mẹ của hài nhi đều là những người nghiêm túc tuân hành luật lệ. Tuy nhiên, điều quan trọng nằm ở chỗ tên của hài nhi. Tên gọi nói lên sứ mạng tương lai. Ở đây, chúng ta chỉ chú ý đến việc cắt bì và đặt tên cho Chúa Giêsu mà thôi. Ai chủ sự việc cắt bì? Thánh Luca không nói, có lẽ không quan trọng. Trong lịch sử Do Thái, thường là người cha, nhưng đôi khi là bà mẹ hoặc một người khác. Việc đặt tên mới thực sự là chủ yếu trong câu này. Hài nhi được đặt tên là Giêsu. Đó là tên mà sứ thần đã đặt trước khi hài nhi thành thai trong lòng mẹ. Câu văn được đặt ở thể thụ động và không rõ ai giữ vai chủ động. Theo Matthew thì ông Giuse đặt tên cho hài nhi. Còn theo Luca thì việc đặt tên xem ra được thiên sứ giao cho Đức Maria vào lúc truyền tin, cũng tương tự như việc đặt tên cho Gioan được giao cho ông Zacharia. Tuy nhiên, xét vì cả cha lẫn mẹ đều tham gia vào việc đặt tên cho Gioan, ta có thể suy đoán rằng việc đặt tên cho Chúa Giêsu cũng có sự tham gia của hai ông bà, theo như mạch văn của toàn thể chương 2 mà chúng ta đã có dịp nhận xét. Xem ra vấn đề người chủ sự việc đặt tên không quan trọng cho bằng việc tuân hành một chỉ thị từ trời. Nên lưu ý là Luca không giải thích ý nghĩa của tên Giêsu như là Matthew. Thiên Chúa cứu dân người khỏi tội lỗi. trình thuật dân con trong đền thờ, chương 2 từ câu 22 đến câu 35. Các nhà chú giải đã ghi nhận một chi tiết khác thường trong trình thuật này, khi Luca viết rằng, khi đã đến thời kỳ thanh tẩy của họ theo luật Mô-xê, bà Maria và ông Giuse đem con lên đền thờ Jerusalem. Tại sao nói đến sự thanh tẩy của họ, nghĩa là của hai ông bà, trong khi luật thanh tẩy của Mô-xê chỉ ràng buộc bà mẹ? Có ý kiến cho rằng, trong Tân Ước, danh từ thanh tẩy Katharimos trong tiếng Hy Lạp bao hàm một nội dung rộng rãi, chứ không chỉ giới hạn vào lễ thanh tẩy dành cho các bà mẹ sau khi sinh con. Do đó, ở đây Thánh Giuse cũng tham gia vào sự thanh tẩy, nghĩa là thi hành các nghi thức luật định. Một cách cụ thể, trong đoạn văn này, hai ông bà lên đền thờ để thi hành những điều mà luật Chúa truyền, trong đó có việc tiến dâng con trai đầu lòng và chuộc lại. Nên lưu ý là, có lẽ chính hai ông bà chủ sự việc tiến dâng, chứ không phải là ông Simeon. Ông này xuất hiện sau đó, bế hài nhi và chúc tụng Thiên Chúa. Như đã nhận xét trên đây, trong trình thuật này, Luca nói đến Thánh Giuse và Đức Maria, không những qua đại danh từ ở số nhiều, họ, nhưng còn xác định là cha mẹ của hài nhi. Khi thi hành việc tiến dâng, khi được nghe những lời chúc tụng của ông Simeon, trình thuật tìm lại Đức Giêsu trong đền thờ, chương 2 từ câu 41 đến câu 50. Thánh Luca trình bày Đức Maria và Thánh Giuse không chỉ như những người giáo dục nhân bản cho Đức Giêsu, mà còn là tấm gương trong việc tuân hành luật Chúa. Hai ông bà đã lên đền thờ dâng tiến con trai đầu lòng theo luật. Hằng năm, hai ông bà lên đền thờ dự lễ vượt qua theo như luật định. Khi Đức Giêsu lên 12 tuổi, xảy ra sự cố là cậu ở lại trong đền thờ sau ngày lễ mà không báo trước cho cha mẹ. Cuộc đối thoại giữa Giêsu và mẹ Maria đã cho thấy những mối liên lạc đan chéo trong gia đình Nazareth. Đức Maria nói với Đức Giêsu: "Con ơi", theo lối xưng hô thân mật gia đình. Kế đó là lời trách móc cậu bé vì đã gây lo lắng cho cha của con và mẹ. Đức Maria nói thay cho ông Giuse và đặt ông lên trước theo thứ tự gia trưởng: "Con thấy không, cha của con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con." Đức Giêsu trả lời chung cho cả hai người với đại danh từ đặt ở số nhiều: "Tại sao cha mẹ tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao?" Đức Giêsu coi đền thờ như là nhà của cha mình. Dĩ nhiên, cha ở đây được hiểu về Thiên Chúa, chứ không phải là ông Giuse như bà Maria vừa nói. Thánh Luca nhận xét rằng họ, tức hai ông bà, không hiểu lời của Chúa Giêsu, nhưng rồi cũng thêm rằng người đi xuống cùng với họ trở về Nazareth và hằng vâng phục họ. Như vậy, một đàn ta thấy rằng ông Giuse và bà Maria là cha mẹ của Đức Giêsu, nhưng Đức Giêsu còn có một cha khác. Tuy nhiên, dù Đức Giêsu là con Thiên Chúa, nhưng người cũng phục tùng những kẻ giữ cương vị của cha mẹ trong gia đình. Chương 2 kết thúc với thời gian ẩn dật của Chúa Giêsu ở Nazareth cho tới khi hoạt động công khai. Tại đây, Đức Giêsu hấp thụ nền giáo dục nhân bản và đạo đức, ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Chương 2 câu 39. Quý vị và các bạn thân mến, trong Tin Mừng Luca, vai trò của Thánh Giuse không nổi bật như trong Tin Mừng Matthew. Thánh Giuse là một nhân vật thầm lặng bên cạnh Đức Maria. Tuy nhiên, sự hiện diện của ông không phải là dư thừa, bởi vì ông cũng góp phần vào việc thực hiện ý định của Thiên Chúa. Khi về Bethlehem để kiểm tra dân số, khi thi hành việc cắt bì và đặt tên cho hài nhi, khi dâng tiến hài nhi trong đền thờ, khi nuôi nấng dưỡng dục hài nhi ở Nazareth. Ông đáng được hưởng lời chúc phúc dành cho kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Cuộc học hỏi phục vụ xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu bài Công ích với phần cuối, tương quan giữa công ích và nhân vị. Nhìn từ quan điểm xã hội Công giáo, công ích là đối tượng trực tiếp của tất cả các hành động chính trị, xã hội và là trách nhiệm trước tiên của cơ quan công quyền. Nhưng mọi người, với tư cách là hữu thể xã hội và thành viên của cộng đồng, cũng phải phục vụ công ích. Vậy đâu là mối tương quan giữa công ích với nhân vị? Chúng ta thử liệt kê một số nét tiêu biểu trong mối tương quan phức tạp này. 1. Tương quan cá nhân với xã hội. Triết lý xã hội phương Tây cũng như phương Đông thường diễn tả mối tương quan giữa cá nhân với xã hội qua hình ảnh những chiếc lá đối với thân cây hay một thành phần đối với cơ thể. Trong tác phẩm Chính trị, triết gia Plato ví nhà nước như một thân thể và các cá nhân chính là các thành phần. Triết gia Aristotle cũng sử dụng lối loại suy này để đào sâu ý nghĩa của cơ cấu xã hội. Seneca cho rằng, tất cả chúng ta là thành phần của một đại cơ thể, bởi vì thiên nhiên đã sinh ra chúng ta như bà con và làm cho ta trở thành những hữu thể xã hội. Ngay cả Thánh Tô-ma đôi khi cũng làm cho độc giả hiểu lầm, vì sử dụng lối so sánh về xã hội như một thân thể và các cá nhân chỉ là những thành phần. Nhiều tác giả từ thời Phục Hưng cho đến thế kỷ thứ 19 đã triển khai và thi vị hóa lối so sánh nói trên. Theo họ, tương tự như cơ thể chúng ta tồn tại, trong khi các tế bào cũ tàn tạ và luôn luôn được thay thế bằng các tế bào mới, hay các chồi non vươn lên thành những cây cổ thụ, trong khi hàng năm, những chiếc lá vàng cứ tiếp tục theo nhau rụng xuống. Cũng thế, xã hội trường tồn hàng bao thế kỷ, trong khi các cá nhân lần lượt theo nhau đi vào lòng đất. Kết luận tất nhiên, các cá nhân chỉ là phù du và luôn lệ thuộc vào xã hội. Do đó, với tư cách là công dân hay thành phần của xã hội, mỗi người phải triệt để phục tùng phục vụ và ngay cả hy sinh cho công thiện, công ích. 2. Ích lợi cá nhân và xã hội. Giữa lợi ích cá nhân và xã hội luôn hiện diện những căng thẳng muôn thuở. Những tương quan phức tạp này cần được giải quyết trong từng trường hợp cụ thể dựa trên mức thang giá trị và vai trò ưu tiên. Chính vì vậy, không thể nhân danh sức nặng của nguyên tắc công ích để thẳng tay loại trừ bất cứ lợi ích cá nhân nào. Khi các cá nhân phục vụ công ích, thì trong dài hạn cũng đảm bảo cho lợi ích của chính mình, và mỗi khi các cá nhân được phát triển, thì tập thể cũng được phát triển. Cần phải nói ngay rằng, không thể sử dụng mối tương quan giữa cây cối và sinh vật để áp dụng vào xã hội loài người. Theo quan điểm Công giáo, nhân vị không bị tan biến trong cộng đồng nhân loại. Tính tự trị cũng không bị hủy diệt như từng xảy ra trong các hình thức khác nhau của chế độ toàn trị. Trái lại, nhân vị được tôn trọng hơn bởi vì tương quan giữa cá nhân và cộng đồng là tương quan giữa một tổng thể đối với một tổng thể khác. Cũng như cộng đồng gia đình không xóa bỏ các nhân vị thành viên và cũng như giáo hội đánh giá cao thụ tạo mới, được hội nhập vào nhiệm thể sống động nhờ bí đích thánh tẩy, thì sự hợp nhất của gia đình nhân loại không làm tan biến các nhân vị, các dân tộc và các văn hóa, mà làm cho chúng được trong sáng hơn đối với nhau và được kết hợp hơn trong sự đa dạng hợp pháp. Nói rõ hơn, mối tương quan giữa con người và xã hội là một mối tương quan rất phức tạp và phong phú. Xét theo phương diện công dân, mỗi người là thành phần xã hội và có nhiệm vụ phục vụ công thiện, công ích. Nhưng xét theo tư cách nhân vị, con người lại chính là chủ thể của xã hội và ở trên công ích. Công ích là mục đích và lý do hiện hữu của cộng đồng chính trị, nhưng không phải là giá trị tuyệt đối khi đối diện với nhân vị. Vì thế, ở đâu không đảm bảo phẩm giá con người, ở đâu thiếu vắng trật tự công cộng, ở đâu vắng bóng công lý hay an hòa xã hội, nơi đó không thể tìm gặp sự thăng tiến con người và khó có thể đạt tới mục đích của công ích. Nói cách khác, công ích chỉ vượt trên ích lợi cá nhân theo nghĩa mỗi cá nhân có bổn phận và trách nhiệm phục vụ lợi ích của xã hội hay tổ chức mà người đó là thành viên. Nhưng, như chúng ta đã trình bày ở trên, giáo huấn xã hội Công giáo không chấp nhận giản lược con người vào thành phần xã hội hay hội viên của một tổ chức mà thôi. Trên hết và trước hết, con người vẫn là nhân vị, nghĩa là chủ thể và mục đích của mọi tổ chức xã hội, cơ cấu chính trị cũng như của chính công ích. Chính trong bối cảnh đó, Công đồng Vaticano thứ hai đã tuyên bố, trật tự xã hội và tất cả tiến bộ của nó phải luôn luôn hướng tới lợi ích của các nhân vị, bởi vì trật tự của muôn vật phải lệ thuộc vào trật tự của các nhân vị, chứ không phải ngược lại. Điều này chính Chúa đã ám chỉ khi người nói rằng, ngày hưu lễ được lập nên vì con người, chứ không phải con người được dựng nên cho ngày hưu lễ. Để chu toàn những điều trên, cần đổi mới tâm thức và có những thay đổi sâu rộng trong xã hội. Cuốn Toát yếu học thuyết xã hội của giáo hội rất có lý để tái xác quyết rằng, công ích của xã hội không phải là một mục đích tự tại, nó chỉ là một giá trị phụ thuộc để đạt tới những mục đích sau cùng của nhân vị và công ích tổng quát của toàn thể thụ tạo. Thiên Chúa mới là mục đích cuối cùng của tất cả thụ tạo, và chẳng bao giờ người ta có thể tước đoạt khỏi công ích chiều kích siêu việt, một chiều kích vừa vượt lên trên, vừa hoàn thành chiều kích lịch sử. Loại trừ chiều kích tâm linh, tôn giáo và đạo đức, sẽ giảm được công ích vào chiều kích thuần túy lịch sử và vật chất. Vô hình chung, công thiện công ích sẽ chỉ còn là một thiện ích thuần túy xã hội và kinh tế, mà chẳng còn những chiều kích chân, thiện, mỹ, sâu thẳm đã từng là lý do hiện hữu của nó. Quý vị và các bạn thân mến, mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin khép lại nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Ngày xuân xin dâng lên cha đóa hoa hồng vườn xanh mới nở. Ngày xuân xin dâng lên cha tiếng ca tràn đầy ý thơ. Ngày nắng heo hắt lúc mưa xa, ôi xuân này đã qua. Dâng trời ngàn ước mơ nồng nàn, dâng tràn đầy thưa mùa xuân. Ngày xuân dâng lên là dâng lên, Chúa xuân ơi xin nhận cho đời. Hướng lòng trong những ngày xuân, thiết tha lời yêu mến tạ ơn.
Quý vị và các bạn thân mến, những ngày xuân đang về trên quê hương Việt Nam của chúng ta. Theo truyền thống và thói quen tốt đẹp từ bao đời, đây là khoảng thời gian đặc biệt và hết sức ý nghĩa để mọi người cùng vui vầy, sum họp với gia đình bên những mâm cơm ấm áp nghĩa tình. Thế nhưng, khác với những mùa xuân trước, mùa xuân năm nay đến với chúng ta trong hoàn cảnh quê hương đang phải oằn mình chống đại dịch Covid mới. Sắc xuân vẫn đẹp, hương xuân vẫn phảng phất sự tươi mới, nhưng lòng người lại se sắt
nao nao một niềm vui không trọn vẹn. Ai ai cũng mong có được một cái Tết bình yên và ấm áp với những người thân yêu. Tuy nhiên, vì đại dịch này mà ngay từ trước Tết, rất nhiều người phải ngậm ngùi ở lại nơi xứ người, không thể trở về quê nhà. Những buổi họp mặt liên hoan cuối năm đó đây cũng bị hủy bỏ. Các nhóm chợ sầm uất, nô nức trưng bày hoa quả, thưa thớt người mua sắm hơn mọi năm, và các khu triển lãm hoa xuân cũng phải tuân theo hướng dẫn và quy định phòng dịch, nên cũng trở nên trầm lắng hơn. Nhiều đôi mắt lặng lẽ ánh lên vẻ u buồn, lo lắng cho những món hàng đã dày công đầu tư bao ngày cho phiên chợ Tết, đang có nguy cơ bị tồn đọng lại vì những hạn chế do hoàn cảnh đại dịch. Bên cạnh đó, điều mà từ trước đến nay chưa hề xảy ra, đã xảy ra khi hàng ngàn người phải dừng lại bao kế hoạch và dự định để đón Tết trong trại cách ly tập trung, theo quy định phòng chống sự lây lan của dịch bệnh COVID. Nhà nhà lại vắng đi bóng dáng thân yêu của nhiều thành viên trong gia đình, vì họ phải chu toàn phận sự của mình khi tham gia vào công tác chống dịch bệnh ở các khu cách ly và chữa trị cho bệnh nhân của dịch bệnh. Những khu cách ly tập trung tại các cơ sở quân sự và trường học đã trở thành một mái nhà của họ để cùng nhau đón mừng một mùa xuân lịch sử và khó quên. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn vào thực trạng đau lòng ấy, ngay trong bầu khí thiêng liêng và ý nghĩa của một năm mới, không phải để chúng ta cảm thấy bi quan hay né tránh, vì đã gợi lên những điều không may mắn, đi ngược lại với truyền thống tốt đẹp thường làm trong những ngày xuân. Nhưng để chúng ta khám phá ra được những vẻ đẹp âm thầm nơi con người và cuộc sống vẫn đang có đó xung quanh chúng ta, ngay trong vẻ đẹp huy hoàng của mùa xuân vũ trụ. Đó là sự tận tụy và hy sinh những niềm vui của riêng mình trong những ngày Tết, để tích cực thực hiện công tác trên mọi chiến tuyến phòng dịch của những nhà lãnh đạo đất nước, của các y, bác sĩ và cán bộ chiến sĩ nơi các bệnh viện và khu cách ly tập trung. Đó là tinh thần tương trợ, nâng đỡ tinh thần và chia sẻ vật chất của những người xa lạ bỗng trở nên thân quen với nhau trong những ngày dài ở trại cách ly đầy kỷ niệm. Đó cũng là ý thức giữ giãn cách xã hội cho mình và người khác, hạn chế đi lại, tụ tập hội hè, tiệc tùng, những điều đã trở thành thiết yếu trong đời sống thấm đượm nghĩa tình của người Việt Nam chúng ta vào những ngày Tết, để cùng chung tay dập tắt dịch bệnh. Trong lời cầu nguyện của những ngày đầu năm mới, chúng ta dâng lên Chúa quê hương và mọi người dân Việt Nam, trong đó có những người thân yêu trong gia đình và bạn bè của chúng ta, cùng với những niềm đau, ưu tư và lo lắng của họ. Xin Chúa cho mọi người khám phá ra được những niềm vui và sự bình an sâu xa ngay giữa những biến động bất ngờ đang diễn ra trong cuộc sống, để luôn giữ vững niềm hy vọng và tinh thần lạc quan mà bước vào một năm mới đang chờ đón mình ở phía trước.
Ngày xuân dâng lên là dâng lên, Chúa xuân ơi xin nhận cho đời thương lòng trong những ngày xuân, biết tham lời yêu mến tạ ơn. Mùa đông mênh mang trôi qua, cánh chim trời mùa xuân đã mở, thời gian dần trong tay cha với
với bao mùa của lá hoa. Đời sống có lúc ngát muôn hương, có ngày đầy có thương. Xin trời chiều bước đi miệt mài, em đêm nhịp xuôi ngày mai. Ngày xuân dâng lên là dâng lên, Chúa xuân ơi xin nhận cho đời.
Lạy Chúa, chúng con tin rằng Chúa vẫn luôn hiện diện với chúng con trong mọi biến cố xảy đến trong cuộc sống, và ngay trong những hoang mang lo lắng vì cơn đại dịch đang đe dọa sự bình yên của chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con thêm sức mạnh, niềm tin và hy vọng, để nhờ ơn Chúa trợ giúp và sự tích cực cộng tác của chúng con, dịch bệnh đáng sợ này sẽ sớm được đẩy lui và mùa xuân lại rực rỡ trên quê hương và cõi lòng của mọi người con đất Việt. Amen.
Ngày xuân xin dâng lên cha, lúa đang mùa mầm non sắp trổ, bàn tay chung tay muôn nơi ước mong cuộc đời thắm tươi. Nguyện Chúa kết trái Chúa đơm hoa cho người hòa tiếng ca. Xin trời gọi nắng xa về gần, dán chân lòng tâm tình phân. Ngày xuân dâng lên là dâng lên, Chúa xuân ơi xin nhận cho đời. Hương lòng trong những ngày xuân, biết tha lời yêu mến ta. Ngày xuân dâng lên là dâng lên, Chúa xuân ơi xin nhận cho đời. Hương lòng trong những ngày xuân, biết tha lời yêu mến ta. Biết tha lời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.